Quan điểm của con, hoa tươi dâng cúng Phật hàng ngày thay nước rửa chân hoa lại dâng ban Phật, trừ khi hoa hỏng héo thì thay hoa mới ngay. Còn hoa xin ban Phật xuống cúng chúng sinh hàng ngày chỉ được cúng một lần, dù hoa còn đẹp tươi vẫn phải bỏ không cúng lại lần hai. À, đây là quan điểm của Phật tử thôi. Còn chúng ta xin thưa các vị, tất cả nó đều xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta. Cũng không cứ là hoa tươi cúng Phật xong rồi chân nó còn hoa nó còn tươi, chúng ta gọi là cái chân nó thường có để một hai ngày có khi nó lũa lũa thì nó hơi thối, có mùi, chúng ta rửa cái chân nó đi, tuốt cái lá rửa cái chân đi, chúng ta lại cắm nước và chúng ta vẫn lên ban Phật bổ bình thường được, không sao ạ, vẫn mang ban Phật bình thường được. Mang đi các ban khác cũng vẫn được. Đây là thành tâm, xuất phát từ cái tấm lòng thành của chúng ta. Phật cũng không vì mâm cao gỗ đầy, không vì phải vì lễ trọng hoa đẹp Phật mới chứng. Phật cũng không trách chúng ta là lễ mọn vật ít, hoa không đẹp mà Phật không chứng cho chúng ta. Hay cũng không trách chúng ta là đã cúng chúng sinh rồi lại mang lên cúng ta Phật lại chê, không sao. Chúng ta nhớ câu chuyện Đức Phật còn tại thế, Ngài đi khất thực, người bà lão ăn xin mang thức ăn thừa để cúng Phật, Phật còn nhận cơ mà, Phật đâu có chê. Đứa trẻ con muốn gieo duyên với Phật, bốc một nắm cát để vào trong bình bát của Phật, Phật vẫn nhận cơ mà, Phật đâu có chê. Đó, cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng hoa cúng trên ban Phật rồi xong xuống đem xuống cúng dưới ban chúng sinh cúng cháo đó, xong rồi chúng ta lại đặt lên ban Phật hay ban các vị Bồ Tát hay ban Thánh Hiển Đức Ông, như thế là phạm tội hay là sai, không sao đâu. Chúng ta đừng có lấy cái ý nghĩ phàm trần mà đo lường cái tâm của Bậc Thánh, như thế là chúng ta sẽ phạm một cái lỗi, phạm cái lỗi sơ thất. Cho nên chư Phật Bồ Tát thì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, từ bi vô lượng, các ngài đâu có chấp cái đấy. Chúng ta thấy hoa nó còn đẹp, chúng ta cúng xong chúng ta lại để lên trên ban Đức Ông, Đức Thánh Hiền hay Hộ Pháp kể cả, để lên ban Tam Bảo, xong hôm sau chiều hôm sau cúng chúng sinh chúng ta lại xin mang xuống đặt vào đấy cho nó trang nghiêm, nó đẹp để đàn tràng cũng được, các ngài không có chấp cái chuyện đấy. Cứ vô tư đi các vị ạ. Hay là kể cả ở nhà chúng ta cũng thế, cũng không phải nặng nề cái chuyện đó đâu. Bởi vì đây nó gọi là cái tâm của chúng ta. Nếu giả sử nó thối, nó bẩn rồi mà chúng ta vẫn đặt lên á, hoặc rằng chúng ta gì, chúng ta tiền đầy ở trong túi, hoa đẹp đầy ở chỗ góc chậu, ở chỗ xô góc chùa kia mà chúng ta lười làm, chúng ta lại lấy sẵn cái đấy thì đấy mới là tội. Đấy mới là tội các vị. Ví dụ cái chậu hoa bỏ ở góc kia đầy chẳng hạn mà chúng ta lười làm, chúng ta thấy sẵn cái đó chúng ta rồi săn nó sẵn để bê lên. Vì sao lười? Thì nó xuất phát từ cái tâm lười ấy, thì nó lại thành gì? Thành lỗi, có lỗi. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm đi, không sao đâu. Cúng Phật rồi hôm nay, xong rồi chiều mang xuống cúng chúng sinh, ở đàn cúng chúng sinh, nhưng mà thấy hoa vẫn còn đẹp, mang lên đó để trên ban Tam Bảo hay ban Đức Ông, Đức Thánh Hiển vân vân gì đó, để đó để cho trang nghiêm, xong đến chiều ngày mai, cái lúc cúng cháo lại mang ra cúng được, không ảnh hưởng gì. Các vị cứ làm đi, thành tâm cứ làm, không ảnh hưởng gì. Nếu có phúc các vị hưởng, có lỗi thì để thầy Thịnh thầy hưởng hết, gánh hết, không phải lo nhé. Thì đã Phật. Ở đây Phật tử nói đấy là quan điểm của Phật tử. Còn quan điểm của bạn Phật tử như thế này: hoa cúng Phật hàng ngày, con mang ra mang vào ban Phật, còn được. Còn hoa xin ban Phật xuống cúng chúng sinh, nếu hoa còn tươi đẹp vẫn cúng đi cúng lại được, trừ khi hỏng thì bỏ. Vậy con xin quý giảng sư bố thí cho hàng Phật tử chúng con được rõ hơn để chúng con có đồng quan điểm ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Đấy, thầy trả lời rồi đấy. Thì cứ dựa vào đó là chúng ta cứ dựa vào đó, hoa đẹp cúng đi cúng lại vài lần được không sao. Mà cúng xong chúng ta để nhờ lên trên ban Đức Ông Đức Thánh Hiền hay ban hộ pháp, kể cả để giữa ban Tam Bảo vẫn được, nhưng để làm sao cho nó trang nghiêm, nó không bị rối cái ban thờ. Đấy, thế là được, còn là chúng ta để nhờ lên đó xong rồi vừa là trang nghiêm rồi hôm sau chúng ta vẫn lại bình thường được. Đấy thì thầy đã nói rồi, thời Đức Phật tại thế bà ăn xin cúng Đức Phật đồ ăn thừa, bà ăn xong rồi còn thừa một tí. Bà ăn xin không dám cúng vì nghĩ là đồ ăn thừa cúng Phật sợ mang tội, nhưng Đức Phật bảo không, Đức Như Lai là nhận tất cả những cái tấm lòng thành của chúng sinh. Đức Như Lai xuất hiện ở nơi đời là đem lại lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người. Chứ Đức không phải Đức Như Lai xuất hiện ở nơi đời là chỉ có nhận của những người giàu, những người mạnh khỏe, những người bình thường, còn những người nghèo khổ, những người câm điếc, những người bệnh tật là Đức Phật gì? Đức Phật coi thường bỏ qua họ. Đức Phật xuất hiện nơi đời không phải là chỉ nhận những thứ ăn ngon, những lời tán tụng, khen ngợi. Mà Đức Phật xuất hiện ở nơi đời là nhận tất cả những sự cúng dường của chúng sinh, cho dù đấy là một bông hoa đã héo, hay là một miếng cơm thừa bà cụ già đã ăn, hay là một nắm cát của mấy đứa trẻ con chăn trâu chăn bò nghịch ngợm, nhưng khởi cái tâm là muốn cúng dường Đức Phật, nhưng chúng nó còn bé, nó không có cái gì, cho nên nó bốc một nắm cát nó bỏ bát của Phật. Phật cũng thọ ký cho đứa trẻ đó là gì? Vô số kiếp sau nhờ cái nhân duyên thiện tâm cúng dường Phật mà nắm cát ngày hôm nay mà đứa trẻ này sẽ được thành Phật. Đấy, cho nên là trong Phật pháp nó có nhiều điều vi diệu lắm, chỉ có dùng tâm mới mới có thể cảm nhận và hiểu biết được mà thôi các quý vị. Cho nên các quý vị cứ làm bằng tất cả tâm thành của mình, chắc chắn mình sẽ có công đức. A Di Đà Phật.